Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 27 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc cuối.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Hà Nội hỗ trợ tiền cho người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024.
Trung Quốc xác nhận nguyên nhân gia tăng số ca bệnh hô hấp cấp tính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 21, cũng là tuần làm việc cuối cùng. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết gồm luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Trong tuần, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật là luật thủ đô sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Tối qua 26 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã đến sân bay Haneda, thủ đô Tokyo, đánh dấu chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, diễn ra vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước dự kiến hội kiến với nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam cũng sẽ gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản, đại diện các giới chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa sở tại và thăm tỉnh Fukuoka.
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến nay, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã đưa hơn 137.000 người lao động Việt Nam đi làm việc tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, vi phạm pháp luật của nước sở tại, bỏ hợp đồng hoặc khi hết hạn hợp đồng không về nước trong một vài năm gần đây có dấu hiệu tăng trở lại.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng, công đoàn cục thuế, cục hải quan thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, ốm đau phải điều trị dài ngày, đoàn viên, người lao động thu nhập thấp. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng mỗi trường hợp.
Theo số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 9 năm 2023, lượng tiền gửi của người dân tiếp tục tăng lên hơn 6,44 triệu tỷ đồng. So với cuối tháng 8 năm 2023, con số này tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng. So với cuối năm 2022, tiền gửi tiết kiệm của người dân vào hệ thống ngân hàng tăng gần 10%. Như vậy, tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tăng liên tiếp trong 13 tháng.
Sau hơn một tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2024, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo vẫn còn nhiều chỗ phục vụ hành khách dịp này. Theo đó, ngành đường sắt bắt đầu bán Tết Nguyên đán 2024 kể từ ngày 20 tháng 10, với tổng số vé cung ứng là 200.000 vé. Đến nay, ngành đường sắt đã bán trên 81.000 vé. Như vậy, hiện vé tàu Tết vẫn còn khoảng 119.000 chỗ. Ngành đường sắt cũng thông báo hiện đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngay ngày 29 tháng 12 âm lịch và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt, sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 11, Ngoại trưởng các nước Jordan, Bồ Đào Nha và Slovenia đã cùng nhau kêu gọi cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho giải Gaza đang bị ảnh hưởng do xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết 61 xe tải chở vật tư y tế, thực phẩm và nước uống đã tiến vào phía bắc giải Gaza. Trước đó, 200 xe tải đã khởi hành từ thành phố Nizana của Israel để đến Gaza. Trong đó, 187 xe đã vào Gaza, tính đến tối ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương.
Ngày 25 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thông tin Nhà nước Ai Cập cho biết nước này đang liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên để gia hạn lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời 4 ngày tại Gaza, thêm 1 hoặc 2 ngày nữa. Cơ quan này lưu ý rằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ đồng nghĩa với việc thả thêm nhiều con tin Israel ở Gaza và những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Theo người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thông tin Nhà nước Ai Cập, đến nay Ai Cập đã nhận được những tín hiệu tích cực từ tất cả các bên về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn.
Ngày 26 tháng 11, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cùng nhau tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên để củng cố tư thế phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực. Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố vệ tinh trinh sát của nước này đã chụp ảnh các căn cứ của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, các vùng lãnh thổ Hawaii và đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng như hình ảnh tàu USS Carvinson đã đến Busan hôm 21 tháng 11.
Tờ Bloomberg đưa tin hôm 22 tháng 11, Bộ trưởng Nga Yao Nigeria thông báo rằng nước này dự kiến trở thành thành viên của BRICS trong vòng 2 năm tới. Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nigeria nhằm bảo đảm tính đại diện và ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đồng thời, quốc gia Tây Phi này sẵn sàng tham gia bất kỳ liên minh nào có mục tiêu mang tính xây dựng và được xác định rõ ràng.
Ngày 26 tháng 11, một quan chức y tế Trung Quốc cho biết việc gia tăng liên tục các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính gần đây ở nước này là do nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra. Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ông Mễ Phong, xác nhận các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây chủ yếu là do virus cúm. Trước đó, ngày 24 tháng 11, Quốc vụ viện Trung Quốc cảnh báo bệnh cúm mùa sẽ đạt đỉnh vào mùa đông và mùa xuân năm nay, trong khi số ca mắc bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma sẽ tiếp tục tăng tại nhiều khu vực trong thời gian tới.
Ngày 25 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo từ tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2023 đã có tổng cộng gần 91.800 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng vào năm ngoái ở châu Âu và Mỹ, đã khiến WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Đây cũng là mức báo động cao nhất mà tổ chức này đưa ra vào tháng 7/2022. WHO đã dỡ bỏ tình trạng này vào tháng 5 năm nay, nhưng khuyến cáo người dân nên cảnh giác.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trong tuyên bố vào hôm thứ Bảy, tiền vệ người Hà Lan Van der Beek thổ lộ kiếm được khá tiền ở Man U, nhưng tiền bạc chưa bao giờ là động lực của anh. Van der Beek khẳng định muốn được thi đấu thường xuyên và có thể sẽ rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024. Từ đầu mùa, cựu tiền vệ Ajax mới chỉ được thi đấu 21 phút.
Tương lai của Raphael Varane là chủ đề được báo giới châu Âu quan tâm trong thời gian gần đây, sau khi trung vệ người Pháp bị đầy ải trên ghế dự bị. Theo một tờ báo có trụ sở ở Munich, Bayern Munich nghiêm túc với kế hoạch chiêu mộ Varane. Họ sẵn sàng ký hợp đồng với cựu tuyển thủ Pháp nếu Man U đồng ý nhả ngôi sao này với giá 26 triệu bảng.
Trên Etihad, đội bóng thành phố cảng Liverpool đã xuất sắc cắt đứt mạch thắng của Man City. Tuy nhiên, theo truyền thông, Liverpool đã phải trả giá bằng chấn thương của Diogo Jota và Alisson Becker. Mất Jota không phải là vấn đề lớn với Liverpool vì Klopp còn nhiều lựa chọn thay thế như Cody Gakpo hay Luis Diaz. Nhưng vắng Alisson là tổn thất lớn với họ vì hàng hậu vệ chưa thể hiện sự chắc chắn từ đầu mùa.
Trận hòa Rayo Vallecano tại vòng 14 La Liga một lần nữa cho thấy Barcelona gặp rất nhiều khó khăn và sa sút trông thấy ở mùa giải này. Từ đầu chiến dịch 2023-2024, Barca thường xuyên gây thất vọng, may mắn thắng hoặc thoát thua theo cách không ngờ. Tính cả trận hòa Vallecano, Barca đã sẩy chân 5 lần ở mùa giải này, trong đó hòa 4 thua 1, nhiều nhất top 4. Đây là nguyên nhân khiến họ chấp chới trong cuộc đua vô địch.
Đêm 25 tháng 11, ở vòng 13 Premier League, Chelsea đã phải nếm thất bại với tỷ số 1-4 trên sân của Newcastle. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã bày tỏ sự tức giận sau khi chứng kiến thất bại nặng nề của Chelsea ở St. James Park.
Giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Kai Havertz ở phút 89 trong trận Derby London với Brentford vào rạng sáng qua. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã được hưởng niềm vui trọn vẹn bởi đây là trận đấu kỷ niệm thứ 200 của ông trên mọi đấu trường kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại sân Emirates. Theo thống kê, chỉ tính 200 trận đầu tiên, Mikel Arteta là huấn luyện viên giành số chiến thắng nhiều nhất lịch sử Arsenal với 116 trận thắng. Ông đã vượt qua Arsène Wenger, người đã giành 111 chiến thắng sau 200 trận đầu tiên dẫn dắt pháo thủ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày đầu tuần với thời tiết đẹp, khá là dễ chịu, với mức nhiệt chỉ khoảng 20-23 độ. Đến khoảng 9 giờ sáng, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng dần, cao nhất trong ngày ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây, dao động trong khoảng từ 26-28 độ. Còn ở miền Trung, đêm qua và sáng sớm nay, dọc từ Nghệ An trở vào đến Khánh Hòa vẫn có mưa, trong đó các vùng với nhiều điểm mưa trên 70mm. Trong ngày hôm nay, mưa miền Trung sẽ giảm dần về cường độ, diện mưa vẫn xuất hiện dọc từ Nghệ An trở vào đến Khánh Hòa, nhưng ở vùng tâm mưa, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên, lượng mưa ngày và đêm nay chỉ còn khoảng 30-60mm, có nơi trên 100mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh ráo, nhưng quá trình tạnh ráo này cũng chỉ là tạm thời, bởi chiều và tối ở Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa với diện mưa ở mức rải rác. Còn đối với khu vực Nam Bộ, chiều và tối nay ở khu vực miền Tây của Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang là 3 tỉnh có khả năng xuất hiện mưa to và dông mạnh, trong khi ở khu vực miền Đông Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.